Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 24 tháng 11 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới cảnh báo chúng ta phải đối đầu với một tình trạng khí hậu khắc nghiệt mới.
That means that there's very little we can do about that, and so we have to be able to adapt.
Thông tin viên VOA sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Chuck Hagel quyết định từ chức sau 2 năm lãnh đạo ngũ giác đài. Cuộc đàm phán hạt nhân Iran được triển hạn đến đầu tháng 7, và Nga mất hơn 100 tỷ đô la mỗi năm vì các biện pháp chế tài của Tây phương và vì giá dầu hạ thấp.
Ngoài các tin tức quốc tế khác, Hoài Hương sẽ đem đến các tin liên quan về Việt Nam và cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình từ Sydney. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2015a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại voa.tiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong bản tin thế giới chi tiết.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel đã quyết định từ chức sau 2 năm lãnh đạo ngũ giác đài. Tờ New York Times là cơ quan truyền thông đầu tiên ngày hôm nay loan tin vụ từ chức này. Họ trích lời các giới chức trong chính phủ nói rằng vụ này diễn ra dưới áp lực. Ông Hagel đã nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 2 năm 2013. Ông từng tham chiến tại Việt Nam trước khi làm việc cho chính phủ và trong khu vực tư. Ông đắc cử thượng nghị sĩ năm 1996 đại diện cho tiểu bang Nebraska cho tới năm 2009. Theo lịch trình đã được ấn định thì Tổng thống Barack Obama sẽ đưa ra loan báo về vụ tức từ chức của ông Hagel trong ngày hôm nay. Trong khi đó, các nhà ngoại giao của Iran và các nước Tây phương cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc thế giới sẽ được triển hạn cho tới ngày 1 tháng 7 năm 2015. Họ đã cho biết như vậy tại Vienna ngày hôm nay là ngày chót của thời hạn một năm mà họ tự đặt ra để đạt được một hiệp định toàn diện nhằm bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ cho các mục đích hòa bình. Các nhà ngoại giao nói rằng họ sẽ làm việc để có được một hiệp định khung trước ngày 1 tháng 3, ghi nhận những tiến bộ đạt được và xác định những điểm còn cần phải giải quyết. Một thỏa thuận chung cuộc theo dữ liệu sẽ đạt được 3 tháng sau đó. Cuộc đàm phán này dự kiến sẽ được thực hiện lại trước cuối năm nay, tuy hiện giờ vẫn chưa rõ thời giờ và địa điểm. Ngày hôm qua, các giới chức của đôi bên cho biết họ đang xem xét tới việc triển hạn cuộc đàm phán ở Vienna như họ đã từng làm hồi tháng 7, khi không đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót đặt ra từ lúc đầu là 6 tháng. Các nhà ngoại giao nói rằng một số tiến bộ đã đạt được, nhưng sự khác biệt vẫn tồn tại đối với những vấn đề then chốt, trong đó có vấn đề số máy ly tâm mà Iran được phép vận hành là bao nhiêu và mức độ tinh chế uranium mà Tehran được phép thực hiện. Hãng tin IRNA của Iran cho biết là Tổng thống Hassan Rouhani sẽ đọc bài diễn văn toàn quốc vào sáng ngày hôm nay, trùng hợp với sự kết thúc của cuộc đàm phán tại Vienna. Cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm B5+1 bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Đức nhắm tới mục đích có được một hiệp định nhằm bảo đảm Iran không phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự tháo bỏ một số biện pháp chế tài đã gây khốn đốn cho nền kinh tế của họ.
7 vị ngoại trưởng đang ở Viên làm việc cho kịp kỳ hạn nửa đêm để giải quyết vụ tranh chấp đã kéo dài cả chục năm nay và chương trình hạt nhân và có khả năng sẽ bắt đầu xóa bỏ các biện pháp chế tài gây tê liệt kinh tế. Nhưng theo tường trình của thông tin viên VOA Al Pasin từ Viên, một năm sau khi đạt được một thỏa thuận tạm thời quan trọng, các nhà thương thuyết cho thấy họ có thể cần thêm thời gian về những vấn đề gay go dài hạn. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Là ngoại trưởng cuối cùng đến dự họp ông Vương Nghị của Trung Quốc, hôm nay cho biết ông đã mang theo một số ý kiến để giải quyết những tranh cãi còn lại, nhưng ông thừa nhận rằng có thể sẽ phải kéo dài thêm kỳ hạn đã định. Các giới chức báo cáo những cái biệt đáng kể về những vấn đề khó khăn, một số mang tính kỹ thuật cao. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond phát biểu đêm qua.
Tất cả chúng ta đều tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi không muốn đưa ra bất kỳ hy vọng hão huyền nào ở đây. Chúng tôi vẫn còn cách biệt rất xa và có một số vấn đề rất gay go và phức tạp phải ứng phó.
Một trong các vấn đề gai góc dường như vẫn là mức độ mà Iran có khả năng để tinh chế uranium, một tiến trình có thể tạo ra nhiên liệu cho một vũ khí hạt nhân. Tin ghi vẫn còn những cách biệt về tiến độ và mức độ nới lỏng chế tài một chế độ thanh sát để kiểm chứng việc tuân thủ và những yêu sách đòi Iran phải công bố chi tiết của chương trình hạt nhân bí mật đã có trước đây. Iran nay nói họ không muốn có vũ khí hạt nhân và chỉ muốn có một chương trình tinh chế hạt nhân để lấy năng lượng và phục vụ y khoa. Nhưng các nhà thương thuyết của Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức, Nga và Trung Quốc do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đại diện nói rằng chương trình đó phải thu nhỏ hơn nhiều so với những gì Iran hiện có, trong khi Iran lại muốn mở rộng khả năng của mình. Các nhà thương thuyết muốn Iran trong ít nhất 6 tháng, tốt hơn là 1 năm, phải lánh xa khả năng chế tạo một quả bom hạt nhân nếu các nhà lãnh đạo của họ quyết định làm như thế với các thanh sát viên tại chỗ để theo dõi hành động. Tác giả viết sách và là một nhà hoạt động người Mỹ gốc Iran, Trita Pasi, nói cả hai bên cần phải thừa nhận rằng họ phải từ bỏ nhiều hơn so với những gì họ muốn.
Nếu muốn thỏa thuận này có tác dụng, nếu muốn thỏa thuận này bền bỉ, cả hai bên cần phải nhượng bộ, và những nhượng bộ đó có thể sẽ đau đớn. Nếu sự trông đợi là cả hai bên có giữ lại 80% và chỉ nhượng bộ 20% thôi, thì ngay như nếu có thể đạt được một thỏa thuận, thì thỏa thuận đó có phần chắc sẽ không bền bỉ.
Và các chuyên gia nói một sự kéo dài cũng sẽ không tạo điều kiện dễ dàng hơn bao nhiêu trong việc thực hiện những nhượng bộ đó. Thậm chí có cả sự bất đồng về thời gian kéo dài có thể là bao lâu. Các nguồn tin từ phía Iran đã nói là thêm một năm nữa, trong khi các nguồn tin từ phía bên kia đã gợi ý rằng chỉ vài tháng mà thôi. Và một sự kéo dài cũng gây ra những vấn đề trong bối cảnh các phần tử cứng rắn ở Iran sẽ lợi dụng bất kỳ sự trì hoãn hay nhượng bộ nào được đồn đoán. Và ở Hoa Kỳ, phe Cộng Hòa thường có chính sách cứng rắn hơn với Iran lên nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Chuyên gia Trita Pasi nêu ra rằng bất cứ thỏa thuận nào, chung cuộc cũng sẽ đòi hỏi Tổng thống Hoa Kỳ thuyết phục Quốc hội nới lỏng hay chấm dứt các biện pháp chế tài đối với Iran.
Time is running out for the implementation as well, because
thời gian đã sắp hết đối với cả việc thực thi nữa, bởi vì khả năng vị Tổng thống Hoa Kỳ sắp tới sẽ đưa vấn đề bãi bỏ chế tài ra trước Quốc hội không đặc biệt cao. Vị Tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ có nhiều cam kết đầu tư nhiều hơn vào vấn đề này là ông Barack Obama.
Cách đây một năm, các vị ngoại trưởng cũng đã thức suốt đêm để đạt được thỏa thuận mà nay đã đáo hạn. Không có ai thậm chí cố gắng dự báo rằng các cuộc đàm phán kỳ này sẽ kéo dài bao lâu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong bản tin có liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo ở Biển Đông bất chấp kêu gọi của Hoa Kỳ. Trung Quốc hôm thứ Hai phản ứng mạnh trước điều mà Bắc Kinh mô tả là những phát biểu vô trách nhiệm của Hoa Kỳ sau khi một sĩ quan quân đội Mỹ kêu gọi Trung Quốc hãy ngưng một dự án trong Biển Đông lấp biển để xây đảo nhân tạo đủ lớn để có thể chứa một phi đạo tại khu vực đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Lời phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh cực lực bác bỏ mọi đề nghị của bất cứ nước nào yêu cầu đóng băng các hoạt động có thể làm tăng căng thẳng trong khu vực. Tin tức cuối tuần vừa rồi dẫn lời người phát ngôn của quân đội Mỹ, Trung tá Jeffrey Poole, kêu gọi Trung Quốc hãy ngưng chương trình lấp biển xây đảo và tham gia các nỗ lực ngoại giao để khuyến khích tất cả mọi bên hãy kiềm chế và đừng xúc tiến các hoạt động tương tự. Trung Quốc lặp lại rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa, vùng biển nơi đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp chủ quyền chồng chéo, đặc biệt giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường lệ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Tôi tin rằng không có bất cứ ai bên ngoài có quyền đưa ra những phát biểu vô trách nhiệm về những hoạt động có liên quan tới Trung Quốc." Nữ phát ngôn viên của Trung Quốc nói thêm rằng những hoạt động xây cất đã được tiến hành trên những hòn đảo, chủ yếu là để cải thiện các điều kiện sinh sống của những người Trung Quốc trú đóng trên đảo, và để hoàn thành tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc trong lĩnh vực tìm kiếm và ứng cứu trên biển, cũng như để cung cấp các dịch vụ công. một trang mạng hàng đầu về các tin tức quốc phòng, hôm thứ Năm nói rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây đảo tại một bãi đang ngầm trên quần đảo Trường Sa mà Việt Nam và nhiều nước khác tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Trung Quốc đã bồi đắp đất trên một diện tích đủ lớn để có thể xây phi đạo đầu tiên của Trung Quốc trên Biển Đông. Trang mạng này cho hay một khu cảng cũng đang được đào vét ở khu vực phía tây đảo Đá Chữ Thập, đủ lớn để phục vụ các tàu chiến hải quân và tàu chở dầu. Dự án xây đảo đã làm dấy lên những quan ngại rằng Trung Quốc có thể biến đổi các vùng biển đang tranh chấp tại quần đảo Trường Sa thành những cơ sở quân sự của Trung Quốc. Trong một bài xã luận, tờ Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo có lập trường quốc gia cực đoan trực thuộc Báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói Việt Nam và Philippines nên làm quen với các hoạt động xây cất trên Biển Đông. Và nói thêm rằng, chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ cũng sẽ làm quen với sự hiện diện thường xuyên hơn của Trung Quốc trong vùng biển này. Hôm 23 tháng 11, các nhà phân tích công bố một phúc trình nói rằng dự án lấp biển quy mô do chính quyền Trung Quốc thực hiện trên một bãi đá ngầm nhỏ bé nằm cách Hoa Lục tới 500 hải lý sẽ cho phép Bắc Kinh đáp phi cơ quân sự tại đó và như vậy giúp cho Trung Quốc mở rộng phạm vi hoạt động trong Biển Đông. Phúc trình của giới phân tích được đưa ra giữa lúc một tổ chức có liên kết với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chủ trì một hội nghị quốc tế ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu và thứ Bảy vừa rồi, có mục đích khẳng định lời kêu gọi của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hãy thiết lập một cấu trúc an ninh khu vực mới được dựa trên khái niệm châu Á là của người Á Châu, một khái niệm có mục đích tìm cách giảm thiểu vai trò của Hoa Kỳ trong khu vực. Lên tiếng tại hội thảo Tượng Sơn diễn ra hôm thứ Sáu và thứ Bảy ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trấn Dân nói rằng các nước Á Châu có trách nhiệm đầu tiên đối với an ninh khu vực của mình. Trong bài diễn văn quan trọng nhất tại hội thảo này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là tướng Thường Vạn Toàn nói rằng Trung Quốc muốn các nước hãy vượt lên trên lối tư duy của thời chiến tranh lạnh, ám chỉ những liên minh của Hoa Kỳ trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương mà Bắc Kinh coi là nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc. Bản tin lưu ý rằng tướng Thường Vạn Toàn rất ít khi lên tiếng trước công chúng. Trong bài diễn văn, ông nói Trung Quốc muốn tăng cường các cuộc tham vấn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông nói Bắc Kinh muốn củng cố các thủ tục để đối phó với các cuộc khủng hoảng, qua đó nhắc đến một thỏa thuận mới đây giữa Chủ tịch nước Trung Quốc và Tổng thống Hoa Kỳ. Tham gia hội thảo quốc tế này có các chuyên gia an ninh phương Tây và một số vị tham tán quân sự, kể cả tham tán quân sự của Mỹ. Nhưng các giới chức cao cấp nhất trong chính phủ của Tổng thống Obama đã từ chối lời mời. Hôm 20 tháng 11, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi giải quyết hòa bình các cuộc tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Quốc hội Mỹ ra nghị quyết HR-714 tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ và Quốc hội Mỹ đối với các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình trong các vùng biển đó. Tòa án Philippines phạt vạ ngư dân Trung Quốc về tội bắt rùa biển trái phép. Quan hệ giữa Trung Quốc và nước láng giềng châu Á Philippines đang trở nên xấu đi sau khi một tòa án Philippines phạt 9 ngư dân Trung Quốc 102.000 đô la mỗi người về tội đánh bắt rùa biển bất hợp pháp. Trang mạng internationalbusinesstimes.com hôm nay trích tòa án Philippines cho biết là 9 ngư dân Trung Quốc đã bị bắt giữ hồi tháng 5 sau khi bị bắt quả tang với hàng trăm rùa biển tại một bãi đá ngầm trong vòng tranh chấp giữa hai bên ở Biển Đông. Có 2 ngư dân được thả vì dưới 18 tuổi. Hiện chưa rõ các ngư dân Trung Quốc sẽ phải trả tiền phạt như thế nào, nhưng nếu họ không trả, thì sẽ phải chịu bản án 6 tháng tù. Sự cố này có thể hối thúc một vòng đàm phán mới về vùng biển đang tranh chấp mà Philippines nói thuộc khu đặc quyền kinh tế trong vòng 200 dặm của mình, trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đang tìm cách xoa dịu các mối lo ngại về những thiệt hại xã hội và kinh tế gây ra bởi kế hoạch nhận người tị nạn với Australia. Theo tường trình cho đài VOA của thông tin viên Ron Corbin từ Bangkok, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại Mỹ đã kêu gọi ngưng thỏa thuận này cho đến khi Campuchia cải thiện hệ thống hỗ trợ cho người tị nạn. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Thủ tướng Hun Sen lên tiếng bênh vực chương trình tái định cư người tị nạn trong một bức thư viết trong tuần trước gửi cho chính trị gia đối lập Kem Sokha, đệ nhất phó chủ tịch quốc hội. Hôm nay, nhật báo Phnom Penh Post tại Campuchia đang chi tiết bức thư này, tường thuật rằng thủ tướng bênh vực khả năng của Campuchia trong việc nhận người tị nạn. Ông nói khoảng 85 người tầm trú thuộc chương trình năm 2009 từ các nước như Pakistan, Sudan, Miến Điện và Việt Nam đã được tái định cư. Ông nói thêm là những dịch vụ dành cho những người mới đến sẽ được Australia chi trả qua 35 triệu đô la của chương trình tái định cư. Thỏa thuận ký vào tháng 9 năm nay đã bị các tổ chức nhân quyền và cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cực lực chỉ trích. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nói những người tị nạn tại Campuchia vốn đã phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính và tiếp tế tại quốc gia nghèo túng này. Bà Alan Pearson, giám đốc tại Australia của Human Rights Watch, nói Campuchia cần phải cải tổ chương trình tái định cư người tị nạn trước khi người tị nạn đến theo thỏa thuận với Australia.
Kinh nghiệm tại Campuchia đã khá tệ hại đối với những người tị nạn hiện hữu. Ý tôi muốn nói là những người tị nạn này phải đối mặt với đủ mọi vấn đề. Không có người nào được cấp giấy tờ cư trú hợp lệ và hậu quả là mỗi bước để giải quyết bất cứ việc gì, họ đều phải nộp tiền cho tham nhũng và phạt vạ. Nhiều người thất nghiệp chỉ ở nhà, họ không muốn lâm vào rủi ro phải trả tiền cho nhà cầm quyền Campuchia.
Những người tị nạn hội đủ điều kiện tái định cư tại Campuchia hiện tạm trú tại đảo Nauru ở Thái Bình Dương. Những người này đã bị Canberra từ khước không cấp cho tình trạng tị nạn theo chính sách khắt khe hơn của chính phủ Australia đối với những người đến nước này bằng tàu thuyền. Trong những năm gần đây, Australia đã cố gắng gây khó khăn hơn cho những người tầm trú đến bờ biển nước này vì cho rằng nhiều người đến bằng tàu thuyền là những di dân kinh tế chứ không phải là người tị nạn. Giới hữu trách cũng nói là bằng cách truy dẹp những tàu thuyền đến Australia, họ làm nản lòng những tay buôn người thực hiện các chuyến đi nguy hiểm trên biển. Australia đang có kế hoạch tài trợ tạm thời những dịch vụ cần thiết và tái định cư cho những người tị nạn tình nguyện đến Campuchia trong ít nhất một năm và sau đó sẽ hỗ trợ trên căn bản từng trường hợp một. Australia cho biết sẽ cung cấp bảo hiểm y tế trong vòng 5 năm. Nhưng những người tị nạn tại Campuchia chỉ có giấy tờ tạm thời được gọi là Prakas, xác nhận quyền được ở lại Campuchia nhưng không đủ để dùng trong những mục đích chính thức khác, gồm việc mở một tài khoản trong ngân hàng. Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Jung, một thành viên của Đảng Xanh trong Quốc hội Australia, thực hiện một cuộc đánh giá kéo dài một tuần lễ tại Campuchia trong tháng này và cho biết Campuchia không được trang bị đầy đủ để đáp ứng những nhu cầu của một nhóm người khác dễ bị tổn thương.
Cho dù họ có mặt ở đây hợp pháp theo chế tờ của chính phủ, nhưng họ không được dành cho việc làm, họ không được tiếp cận với những dịch vụ địa phương mà không có loại thẻ chứng minh nhân dân cộng đồng được công nhận. Họ không thể mua được một thẻ dùng trong máy điện thoại di động, không thể mua xe máy hay mở tài khoản ngân hàng để gửi tiền. Họ được đối xử chỉ để thất bại mà thôi.
Nữ tu công giáo Australia Sir Dennis Collan đã làm việc tại Campuchia kể từ năm 1990, nói những người tị nạn sẽ cần những cố vấn về chấn thương tinh thần vì ảnh hưởng của việc bị giam giữ tại trại Nauru và điều chỉnh để thích hợp với Campuchia. Giờ lo ngại, Australia đang tạo ra tiền lệ đối phó với những người tị nạn.
Tôi thực lấy làm xấu hổ cho Australia vì đã trút trách nhiệm cho những nơi khác. Nhưng thật khó hiểu tại sao họ lại chọn một số nước nghèo nhất với nhiều người nghèo để cung cấp dịch vụ cho một nhóm người khác sẽ phải vất trong cuộc sống lúc ban đầu. Tôi cảm thấy rất buồn về chuyện này. Australia đang đặt ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm nếu nước này bắt đầu bán đứng những người tị nạn.
Một Một báo cáo khoa học mới được Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy vào lúc quả đất ấm dần lên, những đợt không khí nóng và tình trạng khí hậu khắc nghiệt khác xảy ra mỗi 100 năm hay hơn nữa sẽ trở thành tình trạng bình thường mới. Phúc Trinh cảnh báo rằng thế giới đang trên đường nóng thêm 2 độ C trên mức tiền công nghiệp. Các chuyên viên nói điểm bắt đầu này sẽ gây nên những thay đổi sâu rộng không thể đảo ngược được. Thông tin viên đài VOA Roseanne Scherber ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Báo cáo mới này là báo cáo thứ 3 trong một loạt các cuộc nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới có tên là Giảm bớt nóng, đối đầu với tình trạng bình thường mới của khí hậu. Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đồng thời là đặc sứ về khí hậu Rachel Kite, nói việc ô nhiễm do năng lượng phát sinh từ khoáng sản đã thêm vào bầu khí quyển trong 3 thập niên qua hiện nay, làm cho nhiệt độ tăng 1,5 độ C vào giữa thế kỷ.
Điều này có nghĩa là chúng ta chẳng làm gì được mấy về việc này, và vì thế chúng ta phải có khả năng thích ứng và linh động. Tăng 1,5 độ C sẽ có ảnh hưởng sâu rộng về những cơ hội phát triển của các quốc gia trên toàn thế giới.
Báo cáo tập trung vào 3 vùng, châu Mỹ Latin, phía Tây Ban Căng, Trung Á và Trung Đông. Những vùng này có một điểm chung là nguy cơ gây nên bởi khí hậu nóng quá mức. Bà Kite nói tại châu Mỹ Latin, cuộc nghiên cứu tiên đoán là tất cả các khía cạnh của nền kinh tế sẽ bị tổn thương.
So for example, in agricultural productivity, this could
chẳng hạn như sản lượng nông nghiệp có thể bị giảm sút 70% đối với đậu nành và 50% đối với lúa mì vào năm 2050. Đối với cơ cấu kinh tế của Brazil, khí hậu biến đổi sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
Tại những vùng khác trên thế giới, khí hậu ấm dần sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước. Bà Kite nói đến Trung Á và Tây Ban Căng, nơi băng tan nhanh hơn, gây nguy cơ lũ lụt trầm trọng và chuyển đổi thời điểm của dòng chảy làm giảm bớt lượng nước cung cấp cần đến trong những tháng mùa hè đối với các loại cây trồng.
Việc này có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông thôn, đời sống thành thị, và cũng ảnh hưởng đến an ninh toàn vùng nữa.
Phát hiện tại Trung Đông và Bắc Phi cũng đề cập đến những đe dọa đối với an ninh về nguồn nước. Bà Kite nói một số nơi tại vùng này sẽ đối mặt với lượng nước mưa sút giảm khoảng 40% vào năm 2040.
Now what that means is you'll have extreme heat in cities.
Điều này có nghĩa là tại các thành phố sẽ rất nóng, hệ thống nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, và những gì chúng ta ăn như thế nào, những người nào được ăn, tất cả đều bị ảnh hưởng. Và việc này sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đối với những vùng đã gặp căng thẳng về nước trên thế giới.
Bà Kite nói thế giới không thể tiếp tục đi theo con đường hiện nay với việc khí thải gia tăng và không kiểm soát được. Đảo ngược khuynh hướng này cần phải có ý chí chính trị, điều mà bà sẽ theo dõi trong tháng tới khi đại diện của 200 quốc gia họp tại Lima, Peru để có những cuộc thương thuyết quan trọng về một hiệp ước khí hậu toàn cầu mới.
Thưa quý khán giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Các giới chức Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã giết chết ít nhất 50 người trong một trận tranh tài bóng chuyền ở miền đông. Trận đấu tại quận Yahyakhand trong tỉnh Paktika hôm Chủ nhật đã thu hút nhiều người tới xem. Có nhất 80 người khác bị thương trong vụ tấn công và đang được chữa trị tại các cơ sở y tế ở thủ đô Kabul. Hiện chưa lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Paktika giáp ranh với Pakistan là một trong những khu vực có nhiều biến động nhất trong cuộc nổi dậy của phe Taliban chống lại chính phủ trung ương. Vụ tấn công này xảy ra vài giờ sau khi Hạ viện Afghanistan chấp nhận những hiệp định an ninh với Hoa Kỳ và NATO để cho phép các lực lượng quốc tế lưu lại Afghanistan sau cuối năm nay để hỗ trợ cho các lực lượng địa phương. Các tin tức trước đó cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đưa ra những hướng dẫn mới về việc nới rộng quyền đối phó của quân đội Mỹ đối với phe Taliban, chứ không phải chỉ với Al-Qaeda ở Afghanistan. Một tòa án ở Hồng Kông ra phán quyết cho rằng một chuyên gia ngân hàng người Anh bị tố cáo giết hại hai phụ nữ người Indonesia có đủ năng lực để ra tòa sau khi trải qua một cuộc xét nghiệm tâm lý. Ngày hôm nay, vị thẩm phán cũng hoãn phiên xử bị cáo Rurik Chutin cho tới ngày 6 tháng 7 để cho các công tố viên có thêm thời giờ nhằm xem xét các bằng chứng. Ông Chutin làm việc cho Bank of America ở Hồng Kông bị bắt hồi đầu tháng này sau khi cảnh sát tìm thấy xác của hai phụ nữ trong căn hộ của ông. Xác của một nạn nhân bị nhét trong một vali đặt ở ban công. Chutin chưa khai có tội hay không trước hay không có tội trước quan tòa. Bị cáo này sẽ tiếp tục bị giam cho tới khi ra tòa vào tháng 7. Bộ trưởng Tài chánh Nga cho biết là nước ông đang mất hơn 100 tỷ đô la mỗi năm vì các biện pháp chế tài của các nước Tây Phương và vì giá dầu sụt giảm. Ngày hôm nay, ông Anton Siluanov cho biết tại một cuộc hội thảo ở Moscow là Nga có thể mất đi 40 tỷ đô la mỗi năm vì các biện pháp chế tài của Tây Phương. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã áp đặt nhiều đợt chế tài đối với Nga vì vai trò của Moscow trong vụ xung đột ở Ukraine. Nga nói rằng họ không dính líu tới những hoạt động thù địch ở miền đông Ukraine, là nơi mà phiến quân đòi ly khai thân Nga thường xuyên đụng độ với các lực lượng của chính phủ Ukraine, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn. Bộ trưởng Sulianov nói thêm rằng Nga có thể mất tới 100 tỷ đô la mỗi năm vì giá dầu đã giảm 30%. Hãng tin Rio Novosti của Nga cho biết là đồng rúp của Nga đã giảm giá 23% so với đô la Mỹ trong 3 tháng qua vì giá dầu sụt giảm. Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm qua nói với hãng tin Itatas rằng giá trị tiền Nga sụt giảm sẽ gây thiệt hại chút đỉnh cho nền kinh tế Nga, chứ không tới mức chí tử. Một chiếc phi thuyền Soyuz của Nga chở nữ phi hành gia đầu tiên của Italia đã cập vào trạm không gian quốc tế. Cơ quan không gian Hoa Kỳ, gọi tắt là NASA, cho biết là bà Samantha Cristoforetti cùng với phi hành gia Nga Anton Skablerov và phi hành gia Mỹ Terry Wirtz đã tới trạm không gian ngày hôm nay, gần 6 giờ sau khi họ được phóng đi từ cơ sở không gian của Nga ở Kazakhstan. Ba phi hành gia này sẽ ở lại trên trạm không gian cho tới tháng 5. Hãng tin Intelsat của Nga nói rằng các phi hành gia mang theo 15 hộp trứng cá hồi caviar, mỗi hộp nặng 30 gram, để chuẩn bị ăn Tết dương lịch trên trạm không gian. Ba phi hành gia mới đến sẽ làm việc chung với ba phi hành gia khác đang ở trên trạm không gian, gồm một người Mỹ và hai người Nga. Kể từ khi đội phi thuyền con thoi của Mỹ thôi hoạt động vào năm 2011, thì phi thuyền Soyuz của Nga đã trở thành phương tiện duy nhất để đưa phi hành đoàn lên trạm không gian và chở họ về trái đất. Cư dân ở thành phố Ferguson ở tiểu bang Missouri của Mỹ đang hồi hộp để chờ đợi quyết định của một đại bồi thẩm đoàn về việc có khởi tố cảnh sát viên da trắng bắn chết thiếu niên da đen hay không. Đại bồi thẩm đoàn đã họp hôm thứ Sáu nhưng rõ ràng là họ chưa đạt được quyết định. Theo dữ liệu, họ sẽ họp lại trong ngày hôm nay, tuy chưa có xác nhận chính thức. Hơn 3 tháng đã trôi qua kể từ khi cảnh sát viên Darren Wilson, một người da trắng, bắn chết anh Michael Brown, một thiếu niên da đen 18 tuổi, sau một vụ đối đầu giữa một đường phố ở Ferguson nằm ở ngoại ô thành phố St. Louis. Vụ này đã làm bùng ra những vụ biểu tình phản kháng, hôi của, và cảnh sát ở đó đã ứng phó bằng cách sử dụng lựu đạn cay và xe bọc sắt. Có những thông tin trái ngược nhau về vụ nổ súng hôm 9 tháng 8. Luật sư của gia đình Brown cho biết đã nhận nạn nhân này đến đầu hàng khi bị cảnh sát bắn, nhưng những người ủng hộ cảnh sát viên Wilson thì nói rằng ông này đã hành động như vậy để tự vệ. Một viện bảo tàng ở Thụy Sĩ cho biết họ sẽ nhận một bộ sưu tập vô cùng quý giá bao gồm những tác phẩm nghệ thuật do một người Đức sở hữu, trong đó có những tác phẩm của những nghệ sĩ nổi tiếng mà Đức Quốc gia đã chiếm đoạt từ những sở hữu chủ người Do Thái. Ông Christoph Schabolin của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Bern ngày hôm nay cho biết tại Berlin rằng viện này sẽ nhận bộ sưu tập nhưng sẽ ra sức để bảo đảm là những tác phẩm do người Do Thái làm chủ bị Đức Quốc gia chiếm đoạt sẽ được trao trả. Năm 2012, giới hữu trách Đức tịch thu hơn 1.200 tác phẩm từ một căn hộ của ông Cornelius Gurlitt ở Munich trong lúc họ điều tra một vụ án về thuế khóa. Ông Gurlitt qua đời hồi tháng 5, thọ 81 tuổi. Ông là con trai của một người mua bán tác phẩm nghệ thuật được Adolf Hitler giao cho nhiệm vụ chiếm đoạt những danh tác từ các viện bảo tàng và những nhà sưu tập người Do Thái. Nhiều nhà sưu tập người Do Thái đã bị giết hại trong các trại tập trung của Đức Quốc gia.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời các bạn thưởng thức Midnight của nhóm nhạc Anh quốc Coldplay. Yeah. Một tiến sĩ khoa học gốc Việt vừa cùng một nhóm các nhà nghiên cứu Australia khám phá ra chức năng chống ung thư của loại thuốc chữa trị loãng xương và nhận được nhiều giải thưởng có giá trị. Mời các bạn nghe bài tường trình chi tiết của Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, một toán khảo cứu y học tại Australia, kể cả một chuyên gia trẻ gốc Việt trong ngành miễn dịch học và kỹ thuật kính hiển vi mới vừa khám phá chức năng chống một vài loại cancer khác, chẳng hạn như ung thư vú của loại thuốc chữa trị loãng xương và nhận được nhiều giải thưởng giá trị kể cả Eureka Prize cho phát minh mới trong ngành microscopy. Đó là tiến sĩ y khoa Phan Giang Trí thuộc lớp tuổi 40, hiện đang phục vụ tại Viện Nghiên cứu Y học Garvan ở Sydney. Tuy rất danh tiếng trong giới nghiên cứu y học chính mạch và được nhiều đồng nghiệp nể trọng với nhiều bài tiểu luận y học được phổ biến trên các tạp chí chuyên môn thế giới, tiến sĩ Phan Giang Trí ít được cộng đồng người Việt tại Australia và trên thế giới biết đến. Một phần của lý do này là vì ông rất khiêm tốn, muốn có đời sống chuyên nghiệp tĩnh lặng để theo đuổi công trình nghiên cứu và ít khi trực tiếp trả lời phỏng vấn. Mặc dù ngay khi ấy còn là học sinh và sinh viên, thành tích xuất sắc của Phan Giang Trí thường được giới truyền thông chính mạch Úc Châu ghi nhận và tường thuật. Tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1993 với hạng tối danh dự và huân chương đại học tại Viện Đại học Sydney. Khởi đầu, ông phục vụ tại Bệnh viện Giảng huấn Royal Prince Alfred, Sydney. Trước khi tiếp tục học trình tiến sĩ y khoa cũng tại Viện Đại học Sydney mà ông hoàn tất vào năm 2005, tiến sĩ Phan Giang Trí được học bổng khảo cứu trong chương trình hậu tiến sĩ tại Hoa Kỳ tại University of California ở San Francisco từ năm 2006 đến năm 2008. Đây là thời gian ông nghiên cứu kỹ thuật mới của việc sử dụng kính hiển vi cực mạnh và tối tân nhất vừa được phát minh tại Mỹ trong đầu thế kỷ thứ 21. Trở về Australia, tiến sĩ Trí Phan thành lập phân bộ Intravital to Photon Microscopy tại Viện Nghiên cứu Garvan hồi năm 2010, phân bộ mà ông làm giám đốc cho đến nay. Ông còn là giáo sư diễn giảng Đại học Y khoa. Sau nhiều lần do dự, sau cùng tiến sĩ Trí Phan đồng ý tiếp chuyện với chúng tôi về tiến trình học vấn và nghề nghiệp chuyên môn. Thân chào giáo sư tiến sĩ Phan Giang Trí, xin anh cho biết vài nét về chính anh à.
Xin cảm ơn cô Ngọc Hạnh. Kính chào quý vị, kính chào Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Tôi tới Úc năm 1977, cấp đó tôi mới 7 tuổi, đi học ở Sydney Boys High ở nước Úc, đại học ở University of Sydney, học y khoa. Xong 1993, tôi graduate với cái University Medal, First Class Honours. Sau tôi học y khoa, tôi làm việc ở Royal Prince Alfred Hospital. Sau đó học PhD ở Sydney University nữa. Làm xong, tôi qua nước Mỹ làm postdoc ở University of California ở San Francisco.
Anh làm khảo cứu trong lĩnh vực nào tại Đại học California ở San Francisco?
We were working in medical research, and we were really interested in the immune system.
Chúng tôi làm khảo cứu y học và đặc biệt chú tâm vào hệ thống miễn nhiễm. Điều mà chúng tôi có lúc bấy giờ là mô thức thử nghiệm trên con chuột, và điều mà chúng tôi cần phải làm là phát triển một kỹ thuật mới. Nhờ đó mà chúng tôi có thể thu hình được biến dạng nhanh chóng trong tiến trình sinh hóa khi đang xảy ra. Cơ bản là chúng tôi phát triển kỹ thuật kính hiển vi cho phép chúng tôi thu hình hệ thống miễn nhiễm như đang xảy ra.
So basically we develop microscopic techniques that allow us to make essentially movies of the immune system as it was happening.
Anh so sánh kỹ thuật mới này với kỹ thuật cũ lúc bấy giờ như thế nào?
I guess the analogy might be that up till then what people were doing was taking snapshots, say with a Polaroid.
Tôi nghĩ cho đến lúc ấy người ta có thể chụp ảnh chẳng hạn như với một máy Polaroid rồi tìm cách suy diễn sự biến đổi vào các thời điểm khác nhau. Với kỹ thuật mới, có thể nói là chúng tôi đi từ một hình ảnh cô đọng sang một phim linh động ba chiều, vì chúng tôi có thể thu hình các diễn tiến khi chúng đang xảy ra và đó là một cải tiến rõ rệt.
Dramatic improvement.
Tại sao anh phải đi Mỹ nghiên cứu kỹ thuật mới này? Có lẽ vì Úc chưa có, phải không?
This new technique involved the use of a microscope called a two-photon microscope, which...
Kỹ thuật mới này gọi là microscopy, vừa được phát minh và được ứng dụng vào hệ thống miễn nhiễm tại Đại học California ở San Francisco, một trong những nơi đầu tiên của thế giới. Nên tôi phải đến viện đại học này để nghiên cứu. Phát minh vào năm 2000, ứng dụng đầu tiên vào năm 2003, và tôi đến vào năm 2006 và làm việc tại đó đến năm 2008. Vậy anh trở về Úc lúc nào và tại sao?
A wife who's a geriatrician, she wasn't able to practice in the United States.
Vợ tôi là bác sĩ chuyên khoa về người già, khó hành nghề tại Mỹ, và chúng tôi có đứa con trai 2 tuổi muốn lớn lên tại Úc, nên chúng tôi trở về. Sau khi trở về Úc, anh làm việc tại đâu để tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật mới microscopy này?
So I came back to the Garvan Institute of Medical Research.
Tôi trở lại viện nghiên cứu y học Garvan ở kế bên bệnh viện St. Vincent, Sydney. Chúng tôi mang về kỹ thuật mới và từ lúc ấy, chúng tôi đã có thể tạo được kỹ thuật thu hình photo microscopy riêng cho viện nghiên cứu. Trong cốt lõi, chúng tôi cố gắng cải thiện kỹ thuật này, nên đây là lần đầu tiên mà chúng tôi có thể ứng dụng kỹ thuật microscopy trên thú vật sống, rồi để chúng phục hồi sau phẫu thuật, rồi lại ứng dụng kỹ thuật microscopy lần nữa một ngày sau để xem việc gì xảy ra.
You know, repeat the microscopy a day later, and see what happens.
Tiến sĩ Trí Phan nỗ lực cải thiện kỹ thuật mới vừa được phát minh nhằm tạo ảnh các tế bào cancer tại vị trong tủy xương. Nhưng hãy còn giới hạn trong giai đoạn hiện tại vào tủy xương của loài chuột, một thành quả mà trước kia không làm được. Ông say mê theo đuổi ngành khảo cứu chuyên môn mới, góp phần dẫn đến một khám phá y học quan trọng mà Viện Garvan công bố hồi đầu tháng 11 năm 2014. Theo công bố của Viện Garvan, một toán khảo cứu gồm giáo sư Mike Rogers, tiến sĩ Trí Phan và tiến sĩ Simon Junanka tại Viện Garvan đã gây sự chú ý trên toàn thế giới khi khám phá tại sao loại thuốc có dược chất calcium thường được sử dụng trị bệnh loãng xương hoặc chữa trị vài loại cancer đã thâm nhập vào xương trong giai đoạn chót lại có thể hữu ích để chữa trị bệnh nhân ung thư như thời kỳ đầu của ung thư vú. Khám phá này đạt được là nhờ kỹ thuật mới microscopy và đã được phổ biến rộng rãi tại Bắc Mỹ và Tây Âu, cũng như được ghi nhận trong hai tạp chí chuyên ngành có tiếng thế giới là The New Scientist và Cancer Discovery. Trước đó, vào tháng 9 năm 2014, tiến sĩ Trí Phan cùng với đồng nghiệp tiến sĩ Steve Lee của Viện Đại học Quốc gia Australia cũng đã nhận được giải thưởng Eureka Prize, một giải thưởng uy tín quốc gia do The Australian Museum bình chọn hàng năm cho những khoa học gia có những phát minh quan trọng. Trong suốt 20 năm kể từ khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa, tiến sĩ Trí Phan đã nhận được 9 giải thưởng quốc gia và quốc tế theo tài liệu của Viện Garvan. Xuất thân từ một gia đình tị nạn Việt Nam, Phan Giang Trí đã hấp thụ nền giáo dục Úc Châu, khởi đầu tại Brisbane ở bậc tiểu học vào năm 1977. Gia đình ông là một gia đình có truyền thống y dược. Mẹ là dược sĩ Tô Châu và cha là bác sĩ Phan Giang Sang, từng giữ nhiệm vụ trưởng khu sản khoa tại Quân y viện Long Xuyên và trưởng khu nhi khoa tại Bệnh viện Long Xuyên trước năm 1975. Bác sĩ Phan Giang Sang hồi tưởng chuyến vượt biển tị nạn kinh hoàng đầu năm 1977 khi Phan Giang Trí chưa được 7 tuổi. Sau 2 tháng tạm cư tại Pulau Tengga, Malaysia, gia đình ông được Australia chấp nhận định cư mà điểm đến đầu tiên là Brisbane, thủ phủ tiểu bang Queensland. Gia đình đã dời về Sydney khi Phan Giang Trí bắt đầu học trung học tại trường tuyển Sydney Boys High. Bác sĩ Phan Giang Sang kể lại với niềm hãnh diện kín đáo là ngay trong năm đầu tiên ở bậc trung học, Phan Giang Trí đã đoạt giải nhất khoa học của Viện Đại học Macquarie, Sydney, là học sinh xuất sắc đạt điểm tối ưu kỳ thi tú tài, nên Phan Giang Trí được nhận vào trường y khoa Viện Đại học Sydney. Truyền thống y học gia đình được nối tiếp bởi 3 người con. Ngoài tiến sĩ Phan Giang Trí, người con trai trưởng là giáo sư tiến sĩ Phan Giang Thanh, chuyên ngành thần kinh học tại Viện Đại học Monash ở Melbourne. Người con gái duy nhất trong gia đình, Lan Anh, cũng là một bác sĩ chuyên khoa về huyết học tại Brisbane. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Và bây giờ, Phạm Văn sẽ đến với quý vị qua bài học Anh ngữ sinh động.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 336. Để thay đổi chủ đề của bài học thường lệ, hôm nay giới thiệu với quý vị bài thơ nổi tiếng trong thế kỷ 20 của thi sĩ Mỹ Robert Frost, 1870-1963. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên chúng ta biết qua về tiểu sử Robert Frost. Tiểu sử Robert Frost. Ông sinh năm 1870 tại San Francisco. Mất ngày 29 tháng Giêng dương lịch năm 1963, thọ 93 tuổi. Như vậy tháng Giêng năm 2014 là ngày giỗ ông thứ 51. Ông sinh trong một gia đình mà cha ông làm ký giả, journalist, cho tờ báo sau này là San Francisco Examiner. Năm ông 11 tuổi, cha ông chết, gia đình phải dọn về Massachusetts, ở với ông nội. Sau khi học xong trung học, ông ghi tên học tại Đại học Dartmouth College, nhưng học được 2 tháng thì thôi học, về dạy học ở trường tiểu học của bà mẹ. Ông nội mua cho ông một trang trại ở Derry, New Hampshire, và ông làm trại trong 9 năm. Nhưng không thích, ông trở lại nghề dạy học. Năm 42 tuổi, ông cùng vợ sang Anh, ở tỉnh Beaconsfield, ở ngoại ô London. Trong thời gian ở Anh, ông xuất bản cuốn thơ đầu tay A Boy's Will, Ý chí chàng trai trẻ, và nước Mỹ bắt đầu lưu ý đến thơ của ông. Trở về Mỹ, ông mua một nông trại ở Franconia, New Hampshire, và trở lại nghề dạy học. Ông dạy ở Amherst College ở Massachusetts. Năm 54 tuổi, ông đoạt giải thưởng Pulitzer về bộ môn thơ. Sau đó, lần lượt 3 lần được giải Pulitzer. Từ trước đến nay, không ai được đến 4 lần giải thưởng này. Mùa hè nào, ông cũng về dạy viết văn ở The Bradlaugh School of English ở Middlebury College ở tiểu bang Vermont. Sau, ông được mời dạy ở Đại học Michigan ở Ann Arbor. Khi Tổng thống John F. Kennedy nhậm chức, có mời ông đọc thơ trong buổi lễ. Thơ ông dùng chữ bình dị, ngôn ngữ đồng quê, dân dã, về những đề tài như vườn táo, trại cây ở New England, nhưng lời thơ thâm trầm và ngụ ý sâu xa. Từ đó, danh ông nổi lên như cồn. Ông dạy học ở Dartmouth và Michigan, và ông nhận giải hàng năm. Bài Stopping by Woods on a Snowy Evening làm khi ông ở Shaftesbury, Vermont, năm 1922, lúc đó ông 52 tuổi. Ông làm nhà thơ mới của thế kỷ 20, nhưng vẫn giữ những nét cổ điển vì vẫn làm thơ có vần như thơ của Virgil, nhà thơ La Mã. Bài thơ lần đầu tiên của ông được đăng lúc ông 20 tuổi và được trả $15, bằng giá $402 thời giá bây giờ. Bài thơ Stopping by Woods on a Snow Evening tả một người dừng cương ngựa trước ven rừng một chiều tối có gió thổi tuyết răng. Nhìn cảnh tuyết đẹp, quyến rũ như hớp hồn, người lữ khách bâng khuâng nhưng nghĩ đến đường xa, mình còn nhiều lời hứa phải làm cho nên phải tiếp tục. Trong bài thơ có chữ Downy Flake, chữ Down, D-O-W-N là lông tơ mịn như lông ngỗng, lông vịt để nhồi vào áo lạnh hay chăn bông. Chữ flake, F-L-A-K-E, là hoa tuyết. Muốn cho học sinh Việt, mà phần lớn các em ngoại trừ một số nhỏ, nhờ xem phim có cảnh tuyết rơi, chưa bao giờ thấy tuyết, cho nên tôi đã dịch bài thơ sang tiếng Việt. Hy vọng học viên hiểu được phần nào tâm trạng người lữ khách trong bài thơ. Trước hết tôi xin đọc bài thơ để quý vị có thể cảm thấy cái nhịp chậm chậm của lối thơ hai âm tiết, âm đầu nhẹ, âm sau mạnh. Mỗi câu bốn nhịp gọi là iambic tetrameter. Iambic tetrameter. Và vần móc với nhau, thí dụ vần here ở câu cuối câu 3 trong khổ thơ stanza thứ nhất, vần với chữ queer là lạ nằm ở câu đầu của khổ thơ thứ nhì. AABA, BBCB và riêng câu thứ 3 của khổ thơ thứ 3 thì chữ sweep lại vần với bốn chữ cuối của khổ thơ thứ 4. Chỉ có một vần là đi, 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 deep, keep và sleep. Sau đây là bài thơ.
Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost, 1922. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there's a mistake. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Sau đây, tôi xin đọc với âm điệu của thơ Việt. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Rừng nhà ai đây? Xem chừng ta biết. Nhà nơi phương xa, ven làng xa tít. Người chẳng hay ta dừng bước nơi đây thần thơ. Đứng ngắm rừng dày chiều đông. Tuấn mã vật khôn hẳn cho là lạ. Dừng bước một nơi đông vắng không nhà. Bóng đêm phủ xuống, không gian im vắng, rừng sâu, hồ rộng, mà đường còn xa. Nhạc ngựa rung lên, tan bầu tĩnh mịch. Dường như hỏi chủ, lạc lối về chăng? Gió thổi, tuyết rơi, bốn bề yên lặng. Cảnh đẹp, hồn thơ, mà mơ chưa đặng. Rừng sâu, quyến rũ, vô ngần. Nhớ lời hẹn ước, rời chân không đành. Còn nhiều dặm bước đường trần. Còn đi, đi mãi mới tới phần nghỉ chân. Sau đây là nghĩa của vài chữ khó. Chữ woods là khu rừng. Fill up with snow là phủ đầy tuyết. Farmhouse là nông trại. Darkest evening là đêm tối nhất. Harness là cái cương ngựa. Harness bells là nhạc đeo ở cương ngựa. A shake là lắc. Lovely, đẹp. Deep, sâu thẳm. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ và hoa tuyết rơi lả tả. Hai sát âm sibilant sounds. Sounds the sweep là một thí dụ về điệp âm, alliteration. Hai chữ dark and deep bắt đầu bởi âm D cũng là thí dụ về alliteration, điệp âm đầu. Chữ sleep là ngủ, nghỉ chân, nhưng nghĩa bóng cũng có nghĩa là chết. Khu rừng đen thẫm và sâu thẳm tương phản với tuyết trắng mênh mông khiến cho người khách như bị quyến rũ bởi cái đẹp. Nhưng trong cái đẹp có tiềm ẩn một sự nguy hiểm. Một mình giữa rừng và hồ đóng băng, còn chủ nhân của khu rừng phủ tuyết và hồ đó thì ở mãi tận làng xa. Chỉ có con ngựa lắc nhạc như nhắc cho chủ tại sao lại đứng ở nơi đồng không mông quạnh. Giữa cảnh cô đơn của con người, trước thiên nhiên đẹp tuyệt vời nhưng lãnh đạm và vô tình, chỉ có tiếng nhạc ngựa mang khách về thực tại, khiến ông như chợt tỉnh, nghĩ tới những lời hứa phải làm và đường dài phải đi trước khi yên nghỉ. Bài thơ này được xếp vào hàng thứ 5 trong 100 bài thơ tiếng Anh được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên, theo giáo sư William Harmon, chủ biên cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press. Quý vị có thể nghe chương trình của Poetry Foundation do Robert Frost đọc bài này bằng cách vào Google gõ vào hàng chữ Stopping by Woods on a Snowy Evening, read by Robert Frost. Câu cuối. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Và bây giờ mời các bạn nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 2 tháng 11, thành phần ly khai do Nga hậu thuẫn ở những khu vực thuộc vùng Luhansk và Donetsk do phiến quân kiểm soát đã tổ chức và tiến hành cuộc bầu cử bất hợp pháp. Cuộc bầu cử này trái luật bầu cử của Ukraine, đi ngược lại hiến pháp của Ukraine và vi phạm nghị định thư Minsk ngày 5 tháng 9 do Ukraine, Nga và phe ly khai ký kết. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Bernadette Mihan nói, cả Nga và phe ly khai đại diện của họ đã đồng ý tôn trọng luật bầu cử quy chế đặc biệt của Ukraine khi họ ký kết nghị định thư Minsk ngày 5 tháng 9. Do đó, họ vi phạm các điều khoản của nghị định thư này với cái gọi là cuộc bầu cử vào ngày 2 tháng 11. Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, ông Daniel Baer, lưu ý rằng, trong khi chính phủ của Ukraine và cộng đồng quốc tế cố công tìm cách bảo đảm một con đường hướng tới tương lai ổn định cho Ukraine, ngược lại, Nga một lần nữa chọn leo thang tình hình. Đại sứ Baer nói, cái gọi là cuộc bầu cử đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn nữa, Nga có những hành động leo thang, không thể chấp nhận được và bất hợp pháp tại Ukraine. Trong khi Liên bang Nga có thể tuyên bố tìm kiếm một kết cục hòa bình ở Ukraine, những cam kết mà nước này ký kết trở nên vô nghĩa khi họ thực hiện những hành động làm suy yếu trực tiếp chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đại sứ Baer nói, Hoa Kỳ cảnh báo Nga chớ lợi dụng cuộc bầu cử bất hợp pháp ngày 2 tháng 11 như một cái cớ để đưa thêm binh sĩ và thiết bị quân sự vào Ukraine, đặc biệt là sau khi có những chỉ dấu gần đây cho thấy quân đội Nga đang di chuyển lực lượng trở lại biên giới, giáp với khu vực mà phe ly khai kiểm soát phía đông Ukraine. Hoa Kỳ kêu gọi Nga và thành phần ly khai mà Nga hậu thuẫn đáp ứng tất cả những cam kết của mình, theo thỏa thuận Minsk. Hoa Kỳ nhắc lại tầm quan trọng cơ bản của việc giữ gìn sự ổn định của Ukraine.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel đã quyết định từ chức sau 2 năm lãnh đạo ngũ giác đài. Tờ New York Times là cơ quan truyền thông đầu tiên ngày hôm nay loan tin vụ từ chức và họ trích lời các giới chức trong chính phủ nói rằng vụ này diễn ra dưới áp lực trong lúc có những vụ khủng hoảng về chính sách đối ngoại, bao gồm cuộc chiến đang tiếp diễn chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Ông Hagel đã nộp đơn từ chức cho Tổng thống Barack Obama sáng sớm hôm nay. Và giống như Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder là người đã từ chức hồi tháng 9, ông Hagel nói rằng ông sẽ tiếp tục lưu nhiệm cho tới khi người thay thế ông được Thượng viện phê chuẩn. Các nhà ngoại giao của Iran và các nước phương Tây cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc thế giới sẽ được tiến hành cho tới ngày 1 tháng 7 năm 2015. Họ đã cho biết như vậy tại Vienna ngày hôm nay là ngày chót của thời hạn một năm mà họ tự đặt ra để đạt được một hiệp định toàn diện nhằm bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ các mục tiêu hòa bình. Các nhà ngoại giao nói rằng họ sẽ làm việc để có được một hiệp định khung trước ngày 1 tháng 3 để ghi nhận những tiến bộ đạt được và xác định những điểm còn cần phải giải quyết và một thỏa thuận chung cuộc sẽ đạt được 3 tháng sau đó. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ được thực hiện lại trước cuối năm nay tùy hiện chưa rõ thời giờ và địa điểm. Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết nước ông đang mất hơn 100 tỷ đô la mỗi năm vì các biện pháp chế tài của Tây Phương và giá dầu sụt giảm. Ngày hôm nay, ông Anton Siluanov cho biết tại một cuộc hội thảo ở Moscow rằng Nga có thể mất 40 tỷ đô la mỗi năm vì các biện pháp chế tài của Tây Phương. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã áp đặt nhiều đợt chế tài đối với Nga vì vai trò của Moscow trong vụ xung đột ở Ukraine. Bộ trưởng Siluanov nói thêm rằng Nga có thể mất tới 100 tỷ đô la mỗi năm vì giá dầu đã giảm 30%. Hãng tin Rio Novosti của Nga cho biết đồng rúp của Nga đã giảm giá 23% so với đồng đô la Mỹ trong 3 tháng qua vì giá dầu sụt giảm. Một chiếc phi thuyền Soyuz của Nga chở nữ phi hành gia đầu tiên của Italia đã cập vào trạm không gian quốc tế. Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA cho biết là bà Samantha Cristoforetti cùng với phi hành gia Nga Anton Skralerov và phi hành gia Mỹ Terry Wirtz đã tới trạm không gian ngày hôm nay, gần 6 giờ sau khi họ được phóng đi từ cơ sở không gian ở Kazakhstan. Ba phi hành gia này sẽ ở lại trên trạm không gian cho tới tháng 5.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Đinh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.